kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 25 qua chủ đề đến gần Chúa để gây dựng nhau. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về hy vọng trong chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Đừng bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khích lệ nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Đó là thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 25. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, cầu nguyện xin Chúa ban phước lành cho chúng ta trong buổi thờ phượng Chúa hôm nay. Cũng xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng, cảm thúc và dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, cho phép chúng con được bước vào nơi chí thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho chúng con cơ hội phục vụ Chúa qua anh em chị em chúng con trong đức tin. Cũng xin Chúa cho chúng con cơ hội chia sẻ tin lành cứu rỗi cho những thân hữu Chúa cho chúng con có cơ hội gặp gỡ trên đường đời. Giờ đây, chúng con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng con, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca với tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng hòa lòng trong ca khúc Khi tôi quỳ nơi chân Chúa.
Chân Chúa hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời giăng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dập vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vườn đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai, hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này. Ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa Cha từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn, xin Chúa ban bình gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương u mê tan dần giờ phút thiên đường. Chân Chúa hồn như chắp cánh về chốn ngôi trời, phút giao thần lòng phơi phới thờ lại Thiên Chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm tha dư âm dịu hiền như gió reo chiêm nghiêng, khi tôi quỳ nơi chân Chúa niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời dị vắng miệt mài đông đúc
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 25. Cùng đến với Chúa để gây dựng lẫn nhau trong cộng đồng hội thánh là mệnh lệnh minh thị, thực tế và thiết yếu cho nếp sống cộng đồng, được ghi trong thư Hy Bá chương 10, câu 24. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, đó là câu 24. Có thể hiểu mệnh lệnh này là mọi người cần phải quan tâm lẫn nhau để khích lệ nhau yêu thương và làm việc lành. Hiển nhiên, không cơ đốc nhân nào có thể sống, giữ đức tin và tăng trưởng một mình, nhưng cần gắn bó liên kết với nhau trong hội thánh là thân thể Chúa cứu thế. Tuy nhiên, trước khi có thể đi đến kết quả tốt đẹp như trong câu 24, quan tâm lẫn nhau để khích lệ nhau trong tình thương và làm việc lành, chúng ta cần lưu ý đến những chân lý quan trọng được nêu lên như những điều kiện tiên quyết. Bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng nghe lại phân đoạn Kinh Thánh trong thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 25. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa cứu thế Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về hy vọng trong chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Đừng bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khích lệ nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải làm như vậy chừng nấy. Đó là Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 25. Phân đoạn Kinh Thánh trên nêu lên một số chân lý quan trọng như sau. Thứ nhất, không một tội nhân nào được phép đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết. Bị vĩnh viễn cách ly với Đức Chúa Trời là nỗi đau đớn kinh hoàng của địa ngục. Đức Chúa Trời cảm thương và cảm thông với tình trạng đó của con người là loài thọ tạo, Ngài trân quý. Cho nên bằng mọi giá, Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình cứu rỗi. Qua đó, chính con yêu dấu của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu phải chấp nhận phó sự sống, đổ huyết ra như một sinh tế toàn hảo để chuộc tội cho loài người. Vì vậy, tội nhân cần vận dụng đức tin nhờ cậy huyết chuộc tội của Chúa cứu thế để được đem đến gần Đức Chúa Trời là Cha. Trong thư Hy Bá, Chúa Giê-xu được xác định là Đấng Trung Bảo, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thay thế tội nhân ra mắt Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ thời cựu ước khi vào nơi chí thánh trong đền thờ phải đem theo huyết con sinh tế để không chết. Nhưng Chúa cứu thế Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm của giao ước mới, không dùng huyết sinh tế, nhưng dùng chính huyết Ngài để chuộc tội và đem tội nhân đến gần Đức Chúa Trời. Như vậy, Chúa cứu thế vừa là thầy tế lễ, vừa là sinh tế. Ngài chỉ cần dâng chính Ngài một lần làm sinh tế đời đời, chuộc tội cho mọi người, mở ra một con đường cho tội nhân ăn năn đến với Đức Chúa Trời. Đây chính là những điều được nêu lên trong câu 19 đến câu 22. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Ý thức mình là tội nhân và Chúa cứu thế Giê-xu là giải pháp cứu rỗi, là sinh tế, là thầy tế lễ thượng phẩm chuộc tội cho mình, là những bước thiết yếu để nan đề tội lỗi được giải quyết dứt khoát, khiến cho tội nhân có thể đến gần, kết ước với Đức Chúa Trời qua giao ước huyết, qua huyết giao ước của Chúa cứu thế Giê-xu. Nói cách khác, khi tội nhân nương nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu, thì người đó được tha tội, được cứu rỗi, được ra mắt Đức Chúa Trời và nối kết với Ngài trong sự sống đời đời. Nan đề của con người từ khởi đầu sáng thế là vì phạm tội mà phải đi trốn Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, con người chỉ có thể quay lại với Chúa, đến gần Chúa bằng đức tin như khẳng định trong Hy Bá chương 11 câu 6. Không có đức tin thì không thể sống đẹp ý Chúa, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng ban thưởng cho người tìm kiếm Ngài. Thư Hy Bá chương 4 câu 16 cho thấy lý do chúng ta cần phải đến gần Đức Chúa Trời là để được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Trong suốt những tháng năm sống trên trần gian, chúng ta cần ân sủng và lòng thương xót của Chúa hơn là công lý của Ngài. Vua David kinh nghiệm điều này, cho nên đã kết thúc bài thi thiên nổi tiếng bằng lời khẳng định chắc chắn: "Chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Chúa hằng hữu cho đến lâu dài." Đó là Thi Thiên 23 câu 6. Hiển nhiên, những lúc sai phạm trong cuộc sống, chúng ta cần ơn thương xót của Chúa, chứ không phải là sự công chính. Ôn lại câu chuyện trong vườn Ê-đen, chúng ta mới thấy được đến gần Chúa bất cứ lúc nào là một đặc ân rất lớn. Sau khi Adam, Eva phạm tội, cả hai đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng và cuộc đời con người khởi sự đầy gian truân khổ ải từ đó. Adam đã phải làm đổ mồ hôi mới có miếng ăn, còn Eva sẽ cực khổ đau đớn bội phần khi sinh con. Lời chúc giữ của Chúa cho tổ phụ loài người sau khi phạm tội vẫn còn hiệu nghiệm cho toàn nhân loại cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, trừng phạt nặng nhất đối với con người là con đường đến với Chúa, trở về khu vườn phước hạnh đã bị cấm. Sáng Thế Ký chương 3 câu 23-24 ghi như sau: Chúa hằng hữu bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 23-24. Cách đây 2000 năm, trên đồi Gô-gô-tha, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu hình phạt thay cho loài người bằng cái chết hiến tế để chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời, được phục hồi địa vị làm con và được đến gần Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, như Thư Y Bá chương 4 câu 16 đã nêu lên. Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Điểm thứ hai, tín nhân cần nắm chắc hy vọng đặt nơi lời hứa thành tín bền vững của Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về hy vọng trong chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Kiên trì, bền chí giữ đức tin đặt nơi Chúa sẽ giúp tín nhân kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với mình. Mỗi tín nhân trong những hoàn cảnh riêng đầy thử thách và cám dỗ có thể khiến cho đức tin suy yếu, nghi ngờ xuất hiện và hậu quả có thể là lùi bước. Vì vậy, cơ đốc nhân cần cảnh giác để neo chặt đức tin vào lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thấy Đức Chúa Trời bằng mắt trần, nhưng chúng ta luôn luôn có những lời hứa chắc chắn, bền vững của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh luôn luôn phải là chỗ dựa vững chắc nhất trong cơn thử thách. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13 viết như sau: Những sự cám dỗ đến cho anh em, không có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13. Tin cậy Chúa trong thử thách là tin nơi những lời hứa chắc chắn của Chúa trong Kinh Thánh. Chính những cơ hội kinh nghiệm quyền năng và sự giải cứu của Chúa giúp cho đức tin nơi Chúa gia tăng ngày càng vững chắc hơn. Những thử thách và cám dỗ trong cuộc sống là cơ hội cho chúng ta vận dụng lòng tin vào lời hứa của Chúa. Về điểm thứ ba, trong hai câu cuối của 24 câu 25, chúng ta thấy những khía cạnh thực tế trong đời sống chính yếu là những cám dỗ và bách hại dưới mọi hình thức. Trong những hoàn cảnh bất ưng đó, cơ đốc nhân rất cần được chăm sóc, an ủi, nâng đỡ. Vì vậy, trước giả Hy Bá đã viết: Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Việc lành nói đến ở đây có phạm vi khá rộng, tuy nhiên, việc lành đúng nghĩa luôn luôn kết chặt với lòng yêu thương. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 1 đến câu 3 cho thấy: Không một việc lớn lao vĩ đại nào được kể là có giá trị nếu thiếu yếu tố yêu thương. Trong khi đó, một việc lành rất nhỏ nhưng được thôi thúc bằng tình thương thì đó là việc làm có giá trị thật trước Chúa. Việc lành là điều chúng ta làm cho người khác. Chúng ta có thể mở rộng việc lành ra trong câu 25 theo văn mạch: Đừng bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khích lệ nhau Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Khích lệ người khác trung tín thờ phượng Chúa, không bỏ qua sự nhóm lại, là một việc lành quan trọng vì có liên quan đến sự tăng trưởng của nếp sống tin kính Chúa. Chúng ta không nên giới hạn việc lành vào những giúp đỡ vật chất cho anh chị em trong những lúc túng thiếu khó khăn. Nhiều trường hợp những khó khăn của con dân Chúa phải truy nguyên từ thái độ không trung tín với Chúa trong sự thờ phượng và trong sự phục vụ Chúa, trong cuộc sống làm theo thế gian, làm theo ý mình, làm theo lòng mình mà không vâng lời Chúa. Khích lệ một người trung tín thờ phượng Chúa là giúp người đó phục hồi tương giao với Chúa, và đây là việc lành rất quan trọng. Một trong những nan đề phổ biến nhất trong đời sống cơ đốc nhân là không dành ưu tiên cho Chúa, không chỉ ưu tiên trong sự thờ phượng, trong giờ tĩnh nguyện, nhưng còn ưu tiên trong việc tìm kiếm ý muốn Chúa trong mọi quyết định, trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Một trong những bổn phận thực tế cơ đốc nhân phải chuyên cần trung tín giữ là không bỏ qua sự nhóm lại. Bỏ nhóm thờ phượng Chúa là nan đề lớn nhất cho hội thánh từ đó đến nay. Khi bỏ qua sự nhóm họp thờ phượng Chúa, cơ đốc nhân nêu gương xấu cho những tín hữu non nớt và cho cả thanh thiếu nhi, khiến cho việc giữ ngày thờ phượng Chúa không còn là ưu tiên hàng đầu. Ngày nay, nhiều cơ đốc nhân có thể bỏ qua sự nhóm họp thờ phượng Chúa vì rất nhiều lý do, mà có khi chỉ là những lý do còn con, tầm thường, phơi bày tấm lòng lãnh đạm, coi thường một bổn phận quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. Quyền lực của sự tối tăm trong nhiều trường hợp đã thành công trong nỗ lực che mờ tâm trí tín nhân để không thấy thái độ bỏ thờ phượng Chúa để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào cho đời sống tin kính. Lời khuyên kết thúc phân đoạn Kinh Thánh này là câu 25, nói đến một tình trạng lý tưởng của một cộng đồng trưởng thành trong đức tin nơi Chúa. Chúng ta chỉ cần hình dung một cộng đồng mọi người chăm sóc lẫn nhau, yêu thương nhau và khích lệ nhau cùng làm việc lành, cũng đủ thấy ấm lòng và thấy sung sướng, bình an, mong được sống trong cộng đồng đó. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hôm nay, chúng ta tự hỏi không hiểu một cộng đồng như thế có hiện hữu không? Khi một người được nghe tin lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ có hai cách đáp ứng. Thứ nhất là tiếp nhận, và thứ hai là bỏ ngoài tai. Tiếp nhận sẽ đưa đến sự cứu rỗi, được thể hiện ra bằng vẻ đẹp tuyệt vời của nếp sống cơ đốc được sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô nhất chương thứ 13, tin, yêu và hy vọng. Cả ba khía cạnh này đều được nêu lên trong phân đoạn Hy Bá chương 10 câu 19 đến câu 25 mà chúng ta suy gẫm hôm nay. Trong đó, đức tin đã khởi đầu, yêu thương đang thể hiện, còn hy vọng là điều mọi cơ đốc nhân chân chính đều phải hướng về, vì nếu không thì cuộc đời trần gian của chúng ta mất định hướng. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con hướng lòng về Chúa, ngửa trông nơi Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống, để qua đó, chúng con được trực tiếp kinh nghiệm sự chăm sóc, sự bảo vệ của Chúa, hầu cho đức tin chúng con nơi Chúa ngày càng thăng tiến. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài, cho chúng con được có cơ hội phục vụ lẫn nhau trong địa vị Chúa ban. Xin Cha ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biện và nắm vững những gì là nền tảng thiết yếu để tập trung mọi nỗ lực vun trồng. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
tràn tuôn. Này là chuyện ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi. Này trái xứ tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen Cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Này là chuyện ký
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.